Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống, bài 22, Bước đi trong Thánh Linh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị biết được những gì về công tác của Đức Thánh Linh? Có rất nhiều tín hữu Cơ Đốc nhưng lại không hề có kiến thức hay biết rõ về bản thể của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học biết tại sao việc hiểu rõ ràng về công tác của Đức Thánh Linh chính là chìa khóa dẫn đến sự vui mừng, kết quả của một đời sống Cơ Đốc. Mời quý vị lắng nghe đề tài Bước đi trong Thánh Linh. Một trong những đề tài ít chú ý nhất trong Kinh Thánh chính là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của những người tin theo Chúa. Ngày nay có hàng triệu con người vẫn ngồi trên ghế nhà thờ tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác mà chẳng hề nghe lấy một bài giảng liên quan đến Đức Thánh Linh cũng như công việc của Ngài trong đời sống của họ. Kinh Thánh ghi lại rõ ràng rằng chúng ta không thể sống ngoan đạo được nếu không có Thánh Linh của Chúa. Chúng ta không thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời một cách xứng đáng nếu không có Chúa Thánh Linh hành động trong cuộc đời chúng ta. Và chắc chắn là quý vị sẽ không thể hiểu được lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời mà không nhờ đến Đức Thánh Linh. Một trong những trách nhiệm cơ bản của Đức Thánh Linh ấy là giảng giải lời của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn cho con người. Thỉnh thoảng quý vị cũng nghĩ rằng đó là lỗi của ai? Có phải của những người tín hữu đứng ngồi trên các băng ghế dài trong nhà thờ hay là của người đứng trên bục giảng? Trước hết thì tôi nghĩ rằng đó là lỗi của người đứng trên bục giảng. Sự thật là chẳng người nào rao truyền phúc âm mà lại không có Đức Thánh Linh ở cùng, không có sự sức dầu của Ngài cũng như năng quyền của Chúa Trời trên đời sống mình, cho dù người ấy có là ai đi chăng nữa. Nếu không có Đức Thánh Linh thì công việc của người giảng hầu như không hiệu quả. Nếu không có Đức Thánh Linh là đấng mà chúng ta nhờ Ngài hoàn thành công việc của mình thì công việc đó sẽ chẳng thể nào có kết quả. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Đối với nhiều người thì công việc của Thánh Linh chỉ là một trong vô số các chủ đề được nhắc đến trong Kinh Thánh mà thôi. Họ nói rằng bản thân tôi có nói về Chúa Giêsu cũng như Đức Chúa Trời, chứ tôi chẳng biết Đức Thánh Linh là ai. Và rồi đến nỗi có những người nói rằng Thánh Linh cũng chỉ là điều người ta nói, những điều chót lưỡi đầu môi mà thôi. Và như thế thì họ hoàn toàn chẳng quan tâm gì. Tôi xin nhắc lại lần nữa với quý vị điều này. Quý vị không thể diễn giải lời của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, cũng như không thể sống một đời sống tin kính hay hầu việc Đức Chúa Trời một cách xứng đáng nếu như không có quyền năng của Thánh Linh Chúa vận hành trong cuộc đời mình. Tóm lại, hôm nay sứ điệp của tôi muốn đề cập đó là bước đi trong Thánh Linh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh ra trong Galati đoạn 5. Có hai câu mà tôi mong quý vị lưu ý, bởi vì nó chứa đựng rất nhiều điều mà chúng ta có thể bàn đến. Tôi muốn gộp chúng lại trong một thông điệp duy nhất, vì tôi mong muốn quý vị hiểu trọn vẹn về tầm quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời mình, tức là của người tin theo Ngài. Chúng ta xem Galati đoạn 5, câu 16. Sứ đồ Phao-lô nói: "Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hãy làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt." Những điều ưa muốn của xác thịt là gì? Chúng ta đang nói đến những điều ưa muốn ẩn trong chính bản thân chúng ta, những điều ưa muốn khác với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, khi nhắc đến xác thịt, ý Phao-lô không phải đang bàn đến thịt và huyết, bàn là phần nào đó trong chính chúng ta. Khi một người được cứu thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ngự vào trong đời sống người đó. Chúng ta được biến đổi. Việc được trở nên những tạo vật mới trong Đấng Christ không hề loại bỏ những khuynh hướng lèo lái chúng ta làm theo những điều chẳng phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là việc phạm tội chống nghịch lại với Ngài. Khi một con người đương sống trong xác thịt, thì họ phô bày những điều ưa muốn bên trong qua việc làm hoặc đi đến một nơi nào đó, cũng như có những thái độ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta từng ngày phải giải quyết điều này trong đời sống của mình. Và vì thế nên Phao-lô nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Tiếp theo, chúng ta xem câu 25. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại một lần nữa. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, có nghĩa là được Ngài hướng dẫn và tế trị, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Nếu như Thánh Linh thật sự hướng dẫn đời sống của chúng ta, thì hãy nhờ Ngài mà bước đi. Như vậy, trước hết chúng ta phải bắt đầu bằng việc trả lời cho câu hỏi Đức Thánh Linh là ai? Rất nhiều người mơ hồ về Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, chúng ta có ba ngôi Thiên Chúa, có một Đức Chúa Trời, ba ngôi. Đức Chúa Cha làm công việc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con làm công việc của Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh làm công việc của Đức Thánh Linh. Và việc làm của Đức Thánh Linh là một phần thiết yếu trong mỗi đời sống của những người tin theo Chúa Giê-xu. Và sự thật sẽ là một bi kịch khi con cái Chúa cứ tuần này qua tuần khác, năm này qua năm nọ, đi đến nhà thờ, nghe giảng, mà lại chẳng hiểu được công việc của Đức Thánh Linh. Và rồi băn khoăn chẳng hiểu tại sao mình lại thất bại trong đời sống của một cơ đốc nhân. Tại sao những điều mình làm lại không phát triển? Tại sao Đức Chúa Trời im lặng trước lời cầu nguyện của mình? Tại sao lại cảm thấy yếu đuối như thế? Tại sao mình lại bị dỗ dành trước những cám dỗ? Tại sao mình lại cảm thấy thất bại và cứ ở trong tình trạng như vậy mãi? Thưa quý vị, có một lý do rất cụ thể lý giải những điều đó. Đó là quý vị nhìn vào công việc của Đức Thánh Linh và phải biết Ngài là ai, rằng Ngài là một trong ba ngôi Thiên Chúa, và rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi và ban Ngài vào trong cuộc đời của quý vị và tôi với những lý do rất cụ thể. Chúng ta đang nói việc làm con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta không thể trở nên như vậy, cũng không thể làm thành những điều Chúa định sẵn nếu như chúng ta không có Đức Thánh Linh của Ngài. Như vậy, Đức Thánh Linh là ai? Ngài có ý nghĩa gì đối với tôi? Đó là câu hỏi mà chúng ta phải có lời giải đáp. Đức Thánh Linh là một ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa. Đức Thánh Linh là một thân vị giống như Chúa Giê-xu. Vì trong phân đoạn Kinh Thánh trên, nếu chú ý, quý vị sẽ nhận ra Đức Thánh Linh gọi là Ngài. Và Đức Thánh Linh là Đấng. Khi nhìn vào những công việc của Đức Thánh Linh, cũng như những điều Ngài đang làm trong cuộc đời của quý vị và tôi, thì chắc chắn Ngài phải là một trong ba ngôi. Đức Thánh Linh rất quan trọng trong mỗi đời sống cơ đốc nhân. Tôi sẽ trích dẫn vài câu Kinh Thánh để quý vị có thể đi qua và có định hướng cho những ý niệm này. Tôi muốn bắt đầu với Giăng đoạn 14, và chúng ta chỉ đề cập đến hai câu trong đó. Trong tiếng Hy Lạp, Đấng yên ủi được gọi là Parakletos, có nghĩa là Đấng đi bên cạnh chúng ta. Chúa Giê-xu nói Thánh Linh là một Đấng yên ủi khác. Cả hai từ này đều có nghĩa là chúng ta luôn có một Đấng ở cùng và giúp đỡ mình, là Đấng đang yên ủi chúng ta cùng với những điều khác nữa. Hãy xem câu 26 của Giăng đoạn 14. Nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Công việc của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của những người tin theo Chúa là dạy họ biết về lẽ thật. Nếu như Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời không giải thích lẽ thật cho chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu sai. Thế giới ngoài kia hiện có rất nhiều thuyết thần học, những luồng quan điểm cũng như đủ loại hình tôn giáo. Và tôi tin rằng tất cả đều là những điều vô lý, bởi vì đó là những tôn giáo do con người lập nên, những thuyết tự con người nghĩ ra và không hề có sự tham gia của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Xin quý vị lắng nghe. Sứ đồ Giăng cho thấy Thánh Linh không chỉ dạy dỗ chúng ta những điều này mà thôi, nhưng điều thứ hai đó là nhắc lại cho chúng ta nhớ mọi điều Chúa đã phán cùng chúng ta. Tôi rất mong muốn quý vị hiểu được điều này. Đức Thánh Linh còn là Đấng nhắc nhở. Chúng ta có Đức Thánh Linh Đấng nhắc nhở chúng ta. Một trong những công việc của Ngài là nhắc nhở chúng ta về những điều cần phải nhớ. Về cơ bản thì đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem qua Giăng đoạn 15 câu 26. Chúa Giêsu nhắc lại một lần nữa, khi nào đấng yên ủi sẽ đến, tức là Đức Thánh Linh, là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Thường thì trong Kinh Thánh, Đức Thánh Linh được gọi là thần lẽ thật, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Công việc của Đức Thánh Linh là làm chứng về Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh chưa bao giờ tự làm chứng về mình, bèn là làm chứng về Chúa Giêsu, và đó là công việc của Thánh Linh Ngài. Chúng ta hãy cùng nhìn vào đoạn 16 câu thứ 8, có ghi lại một công việc khác nữa của Đức Thánh Linh. Ví dụ như quý vị nghĩ rằng mình được cứu vì quý vị quyết định để được cứu. Phần nào đó đúng, nhưng trước hết, điều gì khiến quý vị nhận ra mình cần được cứu? Quý vị đang ở dưới án tội. Giăng đoạn 16 chúng ta xem từ câu 8 đến câu 13. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta. Về sự công bình vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Thưa quý vị, Đức Thánh Linh cáo buộc tội lỗi của chúng ta. Ngài là Thầy, là người hướng dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật. Và câu 14 có chép rằng, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ngừng hướng chúng ta về Đức Chúa Giêsu và giúp chúng ta nhận biết Chúa là ai. Ngài đang tỉa sửa cuộc đời của mình như thế nào, cũng như lý do tại sao chúng ta lại thực sự cần Ngài đến như thế. Chúng ta hãy đọc trong Roma đoạn 8. Tôi mong muốn quý vị chú ý một vài câu chủ chốt ở đây. Bởi vì trong Roma đoạn 8, ở một số câu, sứ đồ Phao-lô mô tả một điều rất quan trọng. Hãy xem câu 11. Là nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Những ai thuộc về Chúa đều có Đức Thánh Linh ở trong mình. Vậy thì mỗi một người đều có một trong ba ngôi Thiên Chúa ngự trong mình. Ở đây chúng ta đang đề cập đến việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi người đó sống vâng phục Chúa, bước đi theo Chúa trong đường lối của Ngài. Mời quý vị tiếp tục xem ở trong Roma đoạn 8 câu 14 đến 15. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đang còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh là đấng đảm bảo cho mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Quý vị được nhận làm con nuôi trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà bước vào đó. Và rồi Phao-lô cũng nói trong câu 16 nữa, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Như vậy, công việc của Đức Thánh Linh là Ngài làm chứng. Nếu ai đó hỏi tôi, ông đang được cứu hả? Tôi sẽ đáp lại rằng tôi chắc chắn mình đã được cứu. Làm sao mà ông có thể chắc chắn được? Vâng, tôi có thể đưa ra hàng loạt các lý do, và sự thật là Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự đảm bảo và nhắc chúng ta nhớ chúng ta trông cậy nơi đấng Christ là đấng cứu rỗi của mình. Nhắc chúng ta nhớ về lời hứa của Đức Chúa Trời rằng chúng ta có thể lấy làm chắc chắn mà tuyên bố rằng tôi biết mình đã được cứu. Chính Đức Thánh Linh cho tôi biết điều đó. Khi đọc đến đoạn 12 trong sách Cô-rinh-tô nhất, cả phân đoạn Kinh Thánh này đều nói đến những sự ban cho khác nhau, hay nói cách khác là những ơn khác nhau. Ơn nói tiên tri, ơn khích lệ, ban cho, phục vụ, thương xót, lãnh đạo cũng như những ơn khác. Vậy, tất cả những thứ ơn này từ đâu mà có? Xin hãy xem trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 4. Vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Chỉ có một Đức Thánh Linh ban cho chúng ta tất cả những thứ ơn trên. Và trong câu 7 câu 8 thì chép, Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Đây là những điều rất hiển nhiên. Chúng ta trở lại với công vụ đoạn 1 một lúc. Hãy nhớ lại những điều mà Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ. Đừng ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi nào các ngươi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Bởi vì họ chưa sẵn sàng để làm việc đó. Trong sách Luca đoạn 24, Chúa Giêsu ban cho chúng ta đại mạng lệnh. Và dĩ nhiên trong cả sách Matthew cũng như Mark nữa, Ngài cũng đề cập đến đại mạng lệnh. Nhưng trong công vụ các sứ đồ, chúng ta xem Ngài nói gì ở trong đoạn 1 câu 7 câu 8. Lời Kinh Thánh chép, Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Vậy điều Chúa đương truyền phán là gì? Nói một cách đơn giản, Ngài đang phán rằng, mặc dầu các ngươi có thể nhìn thấy tất cả những điều mà ta thực hiện đi chăng nữa, cho dù các ngươi đã đọc được tất cả những điều này đi chăng nữa, cho dù các ngươi đã làm chứng tất cả những điều mà ta đã làm đi chăng nữa, thì thật sự các ngươi vẫn chưa hề sẵn sàng để làm những việc mà ta kêu gọi các ngươi cho đến chừng nào Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng các ngươi. Thưa quý vị, trong thời xưa, thời Cựu Ước, Đức Thánh Linh sẽ ngự trên những tôi tớ của Đức Chúa Trời và rồi lìa đi rồi lại đến. Nhưng vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh ngự xuống thế giới này vào trong lòng của hết thảy những người tin theo Chúa Giêsu. Đặng từ đó, bất cứ mỗi một người nào cũng đều sẽ là con cái của Đức Chúa Trời, tức là người được một trong ba ngôi Thiên Chúa ngự vào lòng. Và rồi khi nhìn vào những việc Thánh Linh đang làm cùng với năng quyền lớn lao của Ngài, cho phép chúng ta nghĩ rằng mình thật sự ngu ngốc khi cố gắng phân cách khỏi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa là ai? Ngài làm gì? Và vấn đề bây giờ là bước đi theo Thánh Linh có nghĩa là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh? Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này. Để bước đi trong Đức Thánh Linh hoặc để bước đi bởi Đức Thánh Linh, chúng ta muốn gọi theo cách nào cũng được. Nó đều có nghĩa là sống từng phút từng giờ, không phải là chỉ hôm nay hay là một lúc nào đó. Sống từng giờ từng phút từng giây cho điều gì thưa quý vị? Nương dựa nơi Chúa, nhạy bén với giọng nói của Ngài trong đời sống của chúng ta hôm nay và trong sự vâng phục Ngài. Tất cả ba điều đó, nương dựa, nhạy bén và vâng lời. Nếu như quý vị đang bước đi trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì liệu quý vị có nhận ra rằng từ ngày thứ hai và rồi đến ngày thứ sáu và cứ thế lắm có thể đến cả ngày Chủ Nhật nữa, tôi không hề làm điều gì giống như vậy không? Quý vị bước đi trong Thánh Linh thường xuyên như thế nào? Nguyên tắc ở đây đó là từng giờ, từng phút, từng giây. Mỗi ngày trong cuộc đời của mỗi một người tin theo Chúa, tôi phải nhận biết được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của tôi. Điều chúng ta phải làm đó là sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa. Mỗi ngày Chủ Nhật, có thể quý vị vẫn đi đến nhà thờ, có thể quý vị cầu nguyện một lần là ít nhất, quý vị có thể dâng một ít tiền, có thể quý vị đọc Kinh Thánh nữa. Nhưng đó không phải là cuộc đời của một Cơ Đốc nhân. Đời sống của một Cơ Đốc nhân ấy là sống làm vừa lòng Đức Thánh Linh đang ngự trị trong đời sống mình, vì mục đích là để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ cứ ở trong được bày tỏ và qua chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài đến. Chúa Thánh Linh đã đến ở trong và qua chúng ta. Ngài làm những điều mà bản thân chúng ta chẳng thể nào tự mình có thể làm được. Vậy nên, để bước đi trong Ngài, để bước đi bởi Thánh Linh, từng giờ, từng phút, từng giây. Việc chúng ta làm là hãy nương dựa vào Ngài, nhạy bén với lời của Ngài trong đời sống của mình, và kết quả của những việc đó là gì thưa quý vị? Chúng ta sẽ sống một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống vâng phục. Vậy nên tôi mong muốn quý vị có thể ghi lại điều này. Đó chính là bước đi bởi Đức Thánh Linh. Đó chính là đời sống của một Cơ Đốc nhân. Bởi vì quý vị sẽ không đồng ý nếu một người đi đến nhà thờ, ngồi nghe giảng, thậm chí là ghi chú lại, dâng hiến, những ngày hôm sau cho đến ngày thứ bảy, đi làm như bình thường và rồi căm ghét một người nào đó, gian lận, vân vân và vân vân. Đó không phải là nếp sống của một Cơ Đốc nhân. Bởi vì đời sống của một Cơ Đốc nhân phải là một người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị trong người đó. Đức Thánh Linh bày tỏ sự sống của Chúa Giêsu ra. Điều này đưa đến một câu hỏi tổng quát ở đây về việc được đầy dạy Đức Thánh Linh. Đầy dạy Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Để được đầy dạy Đức Thánh Linh đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn đầu phục Chúa. Đó chính là việc tôi sống theo đường lối mà Chúa muốn, từng giờ, từng phút, từng giây. Đó là đường lối của Ngài, không phải là của tôi. Đó là một vấn đề lớn. Làm thế nào để có thể bước đi bởi Đức Thánh Linh? Chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Chúng ta biết Ngài đang làm tất cả những việc này. Ngài dạy dỗ, Ngài hướng dẫn, Ngài đầy dạy chúng ta, Ngài cáo trách và cho phép tất cả những điều này xảy ra. Bổn phận của tôi là gì? Nếu như tôi đang sống trong năng quyền của Đức Thánh Linh, thì tôi phải nhạy bén. Tôi phải nhạy bén với những lời nhắc nhở ngay từ ban đầu của Ngài. Với những tác động và những khuynh hướng mạnh mẽ, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến chúng ta suy nghĩ và cứ suy nghĩ về đường lối của Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là một ngôi sống động trong linh hồn của chúng ta, đang hướng dẫn chúng ta cách sống như thế nào. Bởi vì Ngài phán lý do Ngài đến để làm gì, thưa quý vị? Để hướng dẫn chúng ta, thêm sức cho chúng ta, bày tỏ cho chúng ta biết về chân lý cũng như lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Và như vậy nên, khi tôi nghĩ về toàn bộ những điều này, về việc Ngài thúc giục chúng ta cũng như cách Ngài làm việc, tôi biết rằng Chúa Thánh Linh thúc giục chúng ta bằng những đường hướng rõ ràng. Nhưng giả dụ như Chúa thúc giục tôi, nhưng tôi vẫn cứ như vậy thì sao? Quý vị gọi thế là gì? Nếu như quý vị nói với cậu con trai của mình rằng, dọn đống rác này đi con, dọn ngay. Cậu bé bảo rằng, con sẽ dọn, nhưng mà bây giờ con có chuyện phải làm rồi, con dọn sau. Đó là gì? Đó không phải là vâng lời. Nói cách khác, đó là cứng đầu. Hiện nay, đây chính là cách mà nhiều người đang sống và họ lại không nhận ra điều này. Nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta làm một điều gì đó, thì sự vâng lời chính là việc chúng ta cần phải làm khi Ngài phán. Sự cứng đầu là khi chúng ta làm lúc nào mình muốn hoặc chẳng thèm đá động gì đến nó. Dù có là gì đi chăng nữa, thì chúng ta gọi đó là sự không vâng lời, đúng không nào? Hay nói một cách khác, nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta lại không làm, quý vị có thể dùng từ nào đó diễn đạt chuẩn nhất những điều mà chúng ta thường sử dụng từ không vâng lời không? Có từ nào khác? Đó là từ nổi loạn. Không làm theo những điều Đức Chúa Trời phán, làm theo điều gì mình muốn, đó chính là sự nổi loạn, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vậy khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta làm điều gì đó, thì Ngài thực hiện nó như thế nào? Ngài phán với lương tâm của chúng ta và với linh hồn bên trong chúng ta. Bây giờ, xin hãy theo dõi điều này. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ bảo chúng ta làm những điều gì mà nó không đúng. Những công việc đó phải luôn luôn là chuyện đúng đắn, đúng thời điểm và đúng cách. Đức Thánh Linh chẳng có bổn phận giải thích với tôi lý do tại sao phải làm như vậy. Nhưng trách nhiệm của tôi thì phải vâng lời. Tại sao? Bởi vì có những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Chúng ta không thể đoán trước được những điều đang xảy ra, những điều sắp xảy ra. Và Chúa, Thánh Linh Ngài đang bảo vệ chúng ta. Thật là ngu ngốc khi không sống luôn luôn với Thánh Linh của Ngài. Bởi vì Ngài ở đó gìn giữ ích lợi cho chính chúng ta. Thưa quý vị, sự thật là Đức Chúa Trời không cần bất kỳ ai trong chúng ta. Ngài không cần, bởi vì Chúa có thể hoàn thành công việc của Ngài mà không cần đến loài người chúng ta. Nhưng vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, ấn chứng rằng chúng ta là con cái của Ngài. Và một trong những công việc của Ngài ấy là ấn chứng cho chúng ta trong ngày cuối cùng. Ngài phán trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 13 rằng chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời ấn chứng cho chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta trông cậy nơi Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của mình, Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trị vào cuộc đời của chúng ta. Ngài không chỉ đến để ngự mà còn để ấn chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Quý vị mãi mãi là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa phán rõ ràng trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Như vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là lời hứa đó là gì? Lời hứa ở đây chính là Đức Thánh Linh có thể ấn chứng cho chúng ta. Xin mọi người lắng nghe điều này. Nếu như tôi có hứa điều gì đó và ấn chứng điều đó với quý vị, thì quý vị nên hy vọng là tôi sẽ thực hiện điều đó, đúng không nào? Và khi Đức Chúa Trời ban lời hứa cho quý vị, Ngài cũng sẽ ấn chứng điều đó với quý vị. Ngài ban cho quý vị một lời hứa cụ thể. Và Chúa có năng quyền lớn lao để có thể làm bất cứ điều gì. Chúa thành tín, Ngài chắc chắn sẽ giữ lời. Đó chính là công việc của Đức Thánh Linh. Đó chính là Ngài. Tôi xin nói với quý vị một cách đơn giản rằng, tại sao David lại nói rằng ông thích suy gẫm lời của Đức Chúa Trời? Bởi vì quý vị có thể nhận thấy trong đầu ông luôn hướng đến Chúa. Chúng ta nhận thấy ông luôn loại bỏ những rắc rối gặp phải ra khỏi nếp suy nghĩ trong đầu mình. Quý vị và tôi có Thánh Linh của Chúa. Chúng ta có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời theo cách mà thậm chí David cũng không thể hiểu nổi. Và lúc bấy giờ ông không thể hiểu nổi. Chúng ta được một trong ba ngôi Thiên Chúa ngự vào. Đức Thánh Linh là người ở đây để có thể ban cho chúng ta quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trang bị cho chúng ta hướng dẫn trong tất cả mọi việc mà Chúa muốn chúng ta làm cũng như hoàn thành trong cuộc đời mình. Đó là sự lựa chọn của quý vị. Quý vị có thể nương trí mình nơi những việc của Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trong mình, rằng Chúa hứa sẽ hướng dẫn, dắt dẫn và trang bị, cho phép cũng như ban cho chúng ta thẩm quyền cùng mọi điều khác nữa mà chúng ta đã nhắc đến ở trên. Chúng ta có Thánh Linh của Chúa sống trong mình, sẵn sàng để giúp chúng ta sống một đời sống giống như Chúa Giê-xu. Điều này có nghĩa rằng thái độ cũng như những hành động của chúng ta sẽ được đẹp ý Ngài. Như vậy thì tôi phải làm gì để làm được những điều đó? Đầu phục Chúa. Hãy làm việc này, đó là đầu phục Chúa. Hãy thưa với Chúa rằng, vâng, thưa Chúa, con xin từ bỏ đường lối của mình để đi theo đường lối của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ làm gì? Ngài sẽ làm trọn phần việc của Ngài. Chúng ta biết sự hướng dẫn của Chúa, biết đâu là lẽ thật, để chúng ta có thể đem điều tốt lành cho những người xung quanh chúng ta, cho con cái chúng ta, cho làng xóm của chúng ta. Như vậy, để bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là phải làm gì? Ấy là hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, nương dựa vào Ngài, nhạy bén với những gì mà Chúa phán với chúng ta. Vâng phục Ngài, đó chính là một cuộc đời rất là tốt. Và bất cứ một người nào mong muốn những điều tốt đẹp nhất từ Đức Chúa Trời đều có thể làm được. Tất cả nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiệp ý trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con thật sự biết ơn Ngài vì tình yêu thương quá độ lớn lao mà Ngài dành cho chúng con. Ngài chuẩn bị rất nhiều thứ cho cuộc đời chúng con hàng ngày. Đặng chúng con khi thức, khi làm việc và cả khi ngủ cũng đều có Chúa ở bên. Chúng con chắc chắn về sự thương xót rất lớn lao của Ngài. Con biết rằng Ngài đã tha thứ cho chúng con khi chúng con còn là người yếu đuối. Và thật sự Chúa ơi, Chúa biết rằng mỗi giây phút lòng chúng con ao ước được bước đi với Thánh Linh của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những ai lắng nghe thông điệp này. Xin Chúa thay đổi thái độ của những người nghe lời của Chúa. Xin khiến họ được thay đổi trước hết về tội lỗi mà họ đã phạm phải. Xin thay đổi những con người này ngay lúc này đây. Họ thật sự cần Ngài. Con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa ấn chứng cho sứ điệp này và thực hiện nó trong mỗi một đời sống, khơi dậy niềm tin rằng tất cả những điều Ngài ao ước cho chúng con, chúng con sẽ có được đặc ân lớn mà vui hưởng những điều Chúa ban. Chúng con biết ơn Ngài và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.